Ba lớn, bố thí. Một, nếu chúng sanh biết được kết quả của bố thí. Này các tỷ kheo, nếu chúng sanh biết được kết quả của bố thí và chia sẻ, như ta đã biết, thì họ sẽ không ăn mà không chia sẻ. Họ sẽ không để cho sự ô uế của keo kiệt ám ảnh và mọc rễ trong tâm họ. Thậm chí, nếu đó là miếng ăn tối hậu, là miếng ăn cuối cùng, họ sẽ không ăn mà không chia sẻ. Nếu có người nào đó cần chia sẻ. Nhưng, này các tỷ kheo, vì chúng sanh không biết kết quả của bố thí và chia sẻ, như ta đã biết, nên họ đã ăn mà không bố thí, và sự ô uế của keo kiệt ám ảnh và mọc rễ trong tâm họ. Kinh Itivuttaka 26, 18 đến 19. 2. Lý do để bố thí. Này các tỷ kheo, có 8 lý do để bố thí. Thế nào là 8? Chúng sanh có thể bố thí vì tình thương, hay trong lúc tâm sân hận, hay vì ngu ngốc, hay vì sợ hãi, hay với ý nghĩ, trước kia ông cha ta đã bố thí, trước đây các người đã làm, vì thế ta sẽ không xứng đáng nếu ta từ bỏ truyền thống gia đình này. Hay với ý nghĩ, bằng cách bố thí này, ta sẽ được tái sanh vào cõi tốt đẹp, vào thiên giới sau khi chết. Hay với ý nghĩ, khi bố thí như thế này, tâm ta sẽ an vui hạnh phúc và hỷ lạc sẽ khởi sinh trong ta. Hay người ta bố thí vì việc này làm tâm cao thượng, làm tâm trang nghiêm. Tăng Chi Bộ Kinh 8, 33, 4 La Mã 236 đến 37. 3. Bố thí thực phẩm. Một thời, Thế Tôn đang cư ngụ giữa dân chúng Cô Ly tại một thị trấn tên là Saija Nela. Một buổi sáng, Thế Tôn đắp y, cầm y bát và đi đến chỗ ở của Subhavasa, một phụ nữ ở Cô Ly. Sau khi đến, Ngài ngồi xuống một chỗ ngồi đã soạn sẵn, rồi Subhavasa, người phụ nữ ở Cô Ly, cúng dường Ngài nhiều thức ăn ngon. Khi Thế Tôn đã thọ thực xong và đã rời tay khỏi bình bát, Subhavasa, người phụ nữ ở Cô Ly, ngồi xuống một bên và Thế Tôn nói với nàng như sau. Này Subhavasa, một thánh nữ đệ tử khi bố thí thức ăn là bố thí 4 pháp cho người nhận. Thế nào là 4? Nàng đã bố thí thọ mạng, dung sắc, an lạc và sức mạnh. Bằng cách bố thí thọ mạng, chính nàng sẽ được thọ mạng thuộc cõi người hay cõi thiên. Bằng cách bố thí dung sắc, chính nàng sẽ được dung sắc thuộc cõi người hay cõi thiên. Bằng cách bố thí an lạc, chính nàng sẽ được hưởng an lạc thuộc cõi người hay cõi thiên. Bằng cách bố thí sức mạnh, chính nàng sẽ được sức mạnh thuộc cõi người hay cõi thiên. Một thánh nữ đệ tử khi bố thí thức ăn là bố thí 4 pháp này cho người nhận. Tăng Chi Bộ Kinh 4, 57, Hay La Mã 62 đến 63. 4. Bố thí của bậc chân nhân. Này các tỷ kheo, có 5 loại bố thí của bậc chân nhân, thế nào là 5? Vị ấy bố thí vì lòng tin, bố thí với sự kính trọng, bố thí đúng thời, bố thí với tâm hào phóng, bố thí không làm tổn thương mình và người khác. Do vị ấy bố thí vì lòng tin, bất cứ nơi nào quả của việc bố thí ấy chín mùi, vị ấy sẽ được giàu có, sung mãn, đại phú, và vị ấy có dung sắc đẹp đẽ, thu hút, duyên dáng, được sở hữu làn da tuyệt đẹp. Do vị ấy bố thí với lòng kính trọng, bất cứ nơi nào quả của việc bố thí ấy chín mùi, vị ấy sẽ được giàu có, sung mãn, đại phú, và vợ con, nô tỳ, người đưa tin, người làm công đều vâng lời, lắng nghe và chú tâm để hiểu được chủ mình. Do vị ấy bố thí đúng thời, bất cứ nơi nào quả của việc bố thí ấy chín mùi, vị ấy sẽ được giàu có, sung mãn, đại phú, và các lợi lạc đến với vị ấy đúng lúc và rất phong phú. Do vị ấy bố thí với tâm hào phóng, bất cứ nơi nào quả của việc bố thí ấy chín mùi, vị ấy sẽ được giàu có, sung mãn, đại phú, và tâm của vị ấy có khuynh hướng thọ hưởng những điều tốt đẹp nhất của năm dục công đức. Do vị ấy bố thí không làm tổn thương mình và người khác, bất cứ nơi nào quả của việc bố thí ấy chín mùi, vị ấy sẽ được giàu có, sung mãn, đại phú, vị ấy sẽ không bị mất mát tài sản bất cứ lý do gì. Dù là do lửa cháy, lục lội, bị vua tịch thu, trộm cướp, hay do những người thừa kế bị ghét bỏ, chiếm đoạt. Này các tỷ kheo, đó là năm loại bố thí của bậc chân nhân. Tăng Chi Bộ Kinh 5, 148, Ba La Mã, 172-73. 5. Hỗ trợ lẫn nhau. Này các tỷ kheo, các bà la môn và gia chủ rất hữu ích cho các ông. Họ cung cấp cho các ông những vật dụng cần thiết như y áo, thực phẩm, chỗ ở và thuốc men lúc đau ốm. Và các ông cũng rất hữu ích cho các bà la môn và gia chủ, vì các ông thuyết giảng giáo pháp cho họ, những giáo pháp ấy tốt ở chặng đầu, tốt ở chặng giữa và tốt ở chặng cuối, với ý nghĩa và lời văn chân chánh, và các ông nói lên cuộc sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn và thanh tịnh. Như vậy, này các tỷ kheo, đời sống phạm hạnh này được sống với sự hỗ trợ lẫn nhau nhằm mục đích vượt qua dòng nước lũ và chấm dứt khổ đau. Kinh Itivuttaka 107, 111. 6. Tái sanh do bố thí. Này các tỷ kheo, có 8 loại tái sanh do bố thí. Thế nào là 8? Ở đây, này các tỷ kheo, có người bố thí cho Sa môn hay Bà La môn, cúng dường thực phẩm, nước uống, y áo và xe cộ, vòng hoa, hương liệu và dầu thoa, giường ngủ, chỗ ở, đèn đuốc. Khi bố thí như vậy, người ấy mong được hưởng quả. Giờ đây, người ấy để ý đến các người giàu sang, bà la môn hay gia chủ sung túc đang được cung cấp và thọ hưởng những đối tượng của năm dục. Người ấy suy nghĩ, ồ, mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, tôi sẽ được tái sanh vào gia đình những người này. Người ấy để hết tâm trí vào ý tưởng đó, giữ chặt ý tưởng ấy và nuôi dưỡng ý tưởng ấy. Ý tưởng này của người ấy nhắm đến những gì còn thấp, và nếu không tu tập hướng đến những gì cao thượng hơn, thì chỉ đưa người ấy đến chỗ tái sanh như thế. Sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, người ấy sẽ được tái sanh vào gia đình những người giàu sang, bà la môn hay gia chủ sung túc. Tuy nhiên, ta chỉ tuyên bố điều này đối với người giữ giới thanh tịnh, không phải đối với người theo ác giới. Này các tỷ kheo, do người ấy giữ giới thanh tịnh, những gì tâm của người ấy ao ước sẽ được toại nguyện. Chú thích số 16. Ở đây, này các tỷ kheo, có người bố thí cho Sa môn hay Bà la môn cúng dường thực phẩm, đèn đuốc. Giờ đây, người ấy nghe nói đến thọ mạng lâu dài, dung sắc xinh đẹp và hạnh phúc của chư thiên cõi trời tứ thiên vương, chư thiên cõi trời tam thập tam thiên, chư thiên cõi trời dạ ma, chư thiên cõi trời đâu xuất, chư thiên cõi trời hóa lạc, chư thiên cõi trời tha hóa tự tại. Và người ấy mong ước được tái sanh vào sống chung với chư thiên ở các cõi ấy. Người ấy để hết tâm trí vào ý tưởng đó, giữ chặt ý tưởng ấy và nuôi dưỡng ý tưởng ấy. Ý tưởng này của người ấy nhắm đến những gì còn thấp, và nếu không tu tập hướng đến những gì cao thượng hơn thì chỉ đưa người ấy đến chỗ tái sanh như thế. Sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, người ấy sẽ được tái sanh vào chung sống với chư thiên ở cõi trời tứ thiên vương, chư thiên cõi trời tha hóa tự tại. Tuy nhiên, ta chỉ tuyên bố điều này đối với người giữ giới thanh tịnh, không phải đối với người theo ác giới. Này các tỷ kheo, do người ấy giữ giới thanh tịnh, những gì tâm của người ấy ao ước sẽ được toại nguyện. Lại nữa, này các tỷ kheo, có người bố thí cho Sa Môn hay Bà La Môn cúng dường thực phẩm, đèn đuốc. Giờ đây, người ấy nghe nói đến thọ mạng lâu dài, dung sắc xinh đẹp và hạnh phúc của chư thiên cõi phạm chúng, và người ấy mong ước được tái sanh vào sống chung với chư thiên ở các cõi ấy. Người ấy để hết tâm trí vào ý tưởng đó, giữ chặt ý tưởng ấy và nuôi dưỡng ý tưởng ấy. Ý tưởng này của người ấy nhắm đến những gì còn thấp, và nếu không tu tập hướng đến những gì cao thượng hơn thì chỉ đưa người ấy đến chỗ tái sanh như thế. Sau khi thân hoại mạng chung, sau khi chết, người ấy sẽ được tái sanh vào chung sống với chư thiên ở cõi trời phạm chúng. Tuy nhiên, ta chỉ tuyên bố điều này đối với người giữ giới thanh tịnh, không phải đối với người theo ác giới, đối với những người đã ly dục, chứ không phải những người còn đầy tham dục. Chú thích số 17. Bởi vì người ấy đã ly dục, những gì tâm của người ấy ao ước sẽ được toại nguyện. Này các tỷ kheo, đó là 8 loại tái sanh do bố thí. Tăng Chi Bộ Kinh 8, 35, 4 La Mã 239 đến 41.